cách chứ? Cớ sao huyện của người nảy sanh một cả bất hiếu dường ấy? Không chỉ huyện trưởng bị phạt cách chức, mà huyện lỵ xưa kia đều có tường thành. Tường thành bị phạt mất một gốc, tức là hoàng đế hạ lệnh phá bỏ một gốc tường thành. Điều này biểu thị ý nghĩa, nơi các ngươi nảy sanh một kẻ xấu xa dường ấy, tức là toàn thể nơi ấy bị mang nhục. Trước kia, huyện trái nghịch luân thường nghiêm trọng ngần ấy, chẳng như hiện tại. Nay thì thậm chí phát sinh chuyện như vậy, báo chí chẳng muốn đăng tải, quá nhiều, báo đăng chẳng xiết. Trước kia ít, hiện tại nhiều. Vào thời xưa, nếu con cái bất hiếu, cha mẹ thỉnh cầu quan phủ trị tội, chỉ cần cáo trạng, chánh quyền chẳng tra xét mà trị tội ngay. Cha mẹ yêu thương con cái, chẳng bỏ sót một điều nhỏ nhặt nào. Thế mà cha mẹ chẳng cần đến đứa con ấy nữa, nó sẽ chẳng thể sống yên ổn trong xã hội. Vào thời đầu dân quốc, pháp luật còn có điều lệ xử trí về thân quyền. Thân quyền là quyền cha mẹ. Cha mẹ nói con cái bất hiếu, bẩm báo lên quan huyện dùng đó. Xin quan huyện hành quyết đứa con, chẳng cần thẩm vấn, lập tức lôi đi hành hình. Vì thế thuở đó, con cái chẳng dám bất hiếu với cha mẹ. Hình như là điều luật này bị phế trừ vào năm dân quốc 20 mấy. Trong quá khứ, xã hội và chánh quyền coi chuyện này rất nặng. Con ruột do chính mình đẻ ra mà phạm tội đại nghịch bất đạo ấy, có thể thấy thế giới này xác thực là ngũ trược ác thế, như Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói. Đối với thế giới này, chúng ta chẳng có tâm lý lưu luyến, vì nó khiến cho người ta ghét bỏ, chẳng mong trụ trong thế giới này, sẽ hướng về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới tuyệt đối không có những chuyện ác ấy. Không chỉ là chẳng có ác sự, mà tên gọi của những chuyện ác đều chẳng nghe thấy. Há còn có chuyện ác? Cõi ấy là một xứ sở thù thắng tốt đẹp dường ấy, vì sao chúng ta không đến đó? Cớ gì phải lưu lại nơi này để chịu tội? Đấy chính là đại ý của việc dùng nghịch hạnh, tức hành vi ngỗ nghịch của vua A Xà Thế để phát khởi. Nhân duyên phát khởi này cũng thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta xem đoạn văn tiếp theo. Hạ vi đề hy, nguyện vị ngã thuyết, vô ưu não xứ, bất nhạo diêm phù đề trượt ác thế. Kế đó, bà Vi Đề Hy nói, xin hãy vì con nói những chỗ chẳng có ưu não, con chẳng ưa thích đời trượt ác trong cõi diêm phù đề. Chữ hạ là nói tới phần kinh văn tiếp theo. Phu nhân Di Đề Hy là mẹ vua A Xà Thế, ngay cả mẹ mà còn ghét bỏ con cái, ghét bỏ thế giới này, cầu Đức Phật dạy cho bà ta một cõi chẳng có ưu não, mong được giảng sanh nơi ấy. Phát khởi nhân duyên, đại phả tư nghị, nghịch tội bổn thị vô gián ngục nhân. Nghĩa là nhân duyên phát khởi rất chẳng thể nghĩ bàn. Tội ngũ nghịch vốn là cái nhân của địa ngục vô gián. Đây là tội vô gián, quả báo trong địa ngục vô gián. Tùy nhân thú quả, trầm a tỳ ngục trung, thọ cực trọng khổ, chí kinh tu nhất đại kiếp. Theo nhân hướng đến quả, chìm đắm trong địa ngục a tỳ, chịu nỗi khổ cực nặng, nhẹ nhất thì phải trải qua một đại kiếp. Chúng ta cũng phải ghi nhớ mấy câu này. Sau khi tạo tác tội ngũ nghịch, nhất định đọa địa ngục. Mọi người niệm kinh Địa Tạng sẽ biết chuyện tội khổ trong địa ngục. Có thể nói, kinh Địa Tạng đã nói rộng rãi tình hình và trạng huống trong địa ngục. Phải chịu tội trong địa ngục trong bao lâu? Tội nhẹ nhất là một đại kiếp. thời gian quá dài, hết sức đáng sợ. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã giảng về lục đạo luân hồi. Đoạn Kinh Giang giảng về địa ngục đặc biệt tường tận, gần như chỉ một nửa phần văn tự nói về lục đạo. Vì sao nói tỉ mỉ ngần ấy? Nhằm làm cho quý vị thật sự thông hiểu, ngàn muôn phần trở nên tạo tội nghiệp địa ngục. Địa ngục dễ vào, chẳng dễ thoát ra. Nỗi khổ ấy nặng nề, cùng cực, chúng ta chẳng có cách nào tưởng tượng. Thời gian quá dài, hết sức đáng sợ. Kim vi tịnh độ, tác phát khởi duyên. Phỉ duy vi đề hy phả tư nghị, tức a xà thế diệt phả tư nghị giả. Nay đem chuyện ác nghịch ấy làm duyên phát khởi tịnh độ, chẳng phải chỉ riêng bà Phi Đề Hy là chẳng thể nghĩ bàn, mà A Xà Thế cũng là chẳng thể nghĩ bàn. Do dùng nhân duyên ấy để phát khởi kinh này, do vậy kinh tịnh độ cũng được gọi là kinh chẳng thể nghĩ bàn. Trong tên gọi của kinh Tiểu Bổn Di Đà đã nói rất rõ ràng, chẳng khác gì kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm được gọi là kinh bất tư nghị. Người Hoa thường gọi Hoa Nghiêm là Đại Bất Tư Nghị Kinh. Cụ kiến nghịch sự năng dụng, tức thị tác ác pháp môn, tác ác dung thông, nhậm vận nhiếp đắc tánh thiện, do tánh ác nhi khởi tu ác, thậm chi vị địa ngục nhân. Năng dụng chi vi pháp môn, chuyển nhi phi tịnh độ chủng, khởi phi tự tánh trung bổn cụ chi đức gia. Trọn thế là có thể sử dụng chuyện ác nghịch, tức là đối với pháp môn tánh ác thì tánh ác dung thông, tùy ý dung nhiếp tánh thiện. Thông thường thì do tánh ác mà chế khởi chuyện làm ác, đến nỗi trở thành cái nhân của địa ngục. Nhưng có thể dùng chuyện ác ấy để làm pháp môn, hồng chuyển thành hạt giống của tịnh độ. Há chẳng phải là trong tự tánh vốn có trọn đủ các đức ư? Nói thật ra, nếu vua A Xà Thế chẳng giết hại cha mẹ thì Phật sẽ chẳng nói bộ kinh này. Nhận thức của chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng chẳng thể viên mãn. Lại nói thật thà, mẹ của vua cũng chẳng thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Có lẽ vẫn phải luân hồi bao nhiêu kiếp chẳng nhất định. Con vừa giết cha hại mẹ, đâm ra mẹ liền đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật. Đây là nhân duyên chẳng thể nghĩ bàn, là một chuyện ác mà kết quả lại biến thành việc tốt cùng cực. Kết quả hết sức viên mãn. Có thể thấy là thiện và ác quả thật rất khó nói, ắt phải xét theo kết quả. Nếu do nhân lành mà đắc quả ác thì điều thiện ấy chẳng phải là chân thiện. Do ác nhân mà đắc quả cực thiện, vua A Xà Thế có công đức rất lớn. Quý vị thấy nhà vua khiến cho mẹ mình thành Phật trong một đời. 500 cung nữ hầu hạ mẹ nhà vua cũng đều có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Độ lắm người ngần ấy. Kinh điển lưu truyền đến đời sau chẳng biết đã độ được bao nhiêu người. Do một niệm ác ấy, đâm ra nhà vua lại khiến cho nhiều người thành tựu ngần ấy. Thật chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế, đến khi lâm chung, nhà vua hối hận, sám hối giảng sanh, sanh trong thượng phẩm trung sanh, hết sức có lý. Do đó, thiện hay ác phải xét theo hậu quả, phải dùng tầm mắt trí huệ để quan sát. Tại Trung Hoa, gần như ai nấy đều biết Nhạc Phi là một vị anh hùng dân tộc, bất hạnh bị Tần Cối hại chết. Từ xưa tới nay, người Hoa hận Tần Cối thấu xương. Hắn là một gã xấu xa như thế. Trên thực tế, hai người ấy có công đức bằng nhau, cớ sao nói là bằng nhau? Nhạc Phi dạy chúng ta phải nên học theo ông ta tận trung báo quốc, phải học giống như ông ta. Tận cối nêu gương nhằm dạy chúng ta chớ nên học theo. Học theo gương ông ta sẽ để tiếng xấu vạn năm. Một người dạy theo lối chánh diện, một người dạy theo lối phản diện, nhưng cả hai đều là thầy tốt, đều là công đức vô lượng. Đó là xét theo hậu quả. Hậu quả có sức giáo hóa sâu xa, có sức ảnh hưởng chánh đáng đối với xã hội thì là công lao, là công đức. Chúng ta xét theo quan điểm Phật Pháp sẽ có cách nhìn khác với người thế gian. Biết việc làm ấy quả thật sẽ sinh ra sức ảnh hưởng chánh đáng đối với sự giáo hóa người đời sau. Vua A Xà Thế cũng thuộc về tình hình như vậy đó. Bởi lẽ thiện và ác đều khởi từ chân như bản tánh, tùy thuộc chúng ta sử dụng theo cách nào. Dùng theo kiểu ác sẽ là quả báo trong địa ngục A Tỳ, dùng theo lẽ thiện sẽ thành Phật làm tổ. Do vậy có thể biết trong cuộc sống hiện tại của chúng ta có thuận cảnh và nghịch cảnh. Những kẻ chúng ta gặp gỡ có người tốt, có kẻ ác. Người thiện cố nhiên là tốt, nhưng kẻ ác cũng chẳng tệ. Thuận cảnh cố nhiên là tốt đẹp, nhưng nghịch cảnh cũng thế. Tùy thuộc quý vị vận dụng như thế nào. Nếu quý vị biết dùng thuận hay nghịch đều là tăng thượng duyên, giống như 53 lần tham học của thiện tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm. 53 vị thiện tri thức, có người thiện, kẻ ác, nhưng đều là các vị đại thiện tri thức thật sự, đều có thể giúp quý vị thành tựu vô thượng bồ đề. Điều này cũng chứng tỏ lời Ngẫu Ích đại sư đã nói: cảnh duyên chẳng tốt xấu, tốt xấu do tâm mình, chẳng do ngoại cảnh chi phối. Tâm chính mình thuần thiện, thiện lương, tất cả hết thảy cảnh giới đều thiện. Điều này đáng cho chúng ta phản tỉnh thật sâu. Chỉ có thật sự giác ngộ từ chỗ này, tâm chúng ta mới có thể thanh tịnh, bình đẳng. Bất luận đối xử với ai, sống trong hoàn cảnh nào, đều có thể đạt được thanh tịnh tự tại. Công phu tu hành đều có thể đắc lực. Người ấy đã chuyển biến những điều ấy thành pháp môn, chuyển thành hạt giống tịnh độ. Há chẳng phải là trong tự tánh vốn trọn đủ các đức ư? Kim chi nghịch sự, kỳ chủng tử, tức thị tánh cụ, chi duyên nhân Phật tánh. Nghĩa là, nay đối với chuyện ác nghịch, chủng tử của nó chính là duyên nhân Phật tánh vốn sẵn có trong tánh. Đây là nói về phu nhân Di Đề Hy. Bà gặp chuyện này, khiến cho chính mình thật sự giác ngộ thế gian này vô thường, hiểm ác. Bà ta ngộ chuyện này. Đó là trí huệ, là giác ngộ. Không gặp phải chuyện này, bà chẳng giác ngộ. Gặp chuyện này, bà giác ngộ, đó là duyên nhân Phật tánh. Duyên là gì? Tu hành trong đời quá khứ, thiện căn trong đời quá khứ, đã kết duyên với Phật. Này bị cảnh giới ảnh hưởng, khiến cho chủng tử Phật Pháp từ vô thỉ được kích phát. Tạo nghịch tâm, tức thị tánh cụ, chi liễu nhân Phật tánh. Tâm tạo nghịch chính là liễu nhân Phật tánh có sẵn trong tánh. Liễu nhân là hiểu rõ, vừa thấy chuyện này bèn hoàn toàn hiểu rõ. Chân tướng của Pháp thế gian và xuất thế gian vừa tiếp xúc bèn hiểu rõ. Hiểu rõ là trí tuệ. Duyên nhân là chủng tử trong đời quá khứ. Chúng ta thường nói là thiện căn. Nhị chánh nhân Phật tánh, trung nhật bất biến, trung nhật tùy duyên, trung nhật tùy duyên, trung nhật bất biến. Nghĩa là, nhưng chánh nhân Phật tánh suốt ngày bất biến, suốt ngày tùy duyên, suốt ngày tùy duyên, nhưng suốt ngày bất biến. Chánh nhân là bản tánh, là Phật tánh. Trong Phật pháp, duyên nhân, liễu nhân và chánh nhân được gọi là tam nhân Phật tánh. Nếu chúng ta có thể lắng lòng quan sát thế gian này, nói thật ra lúc nào, chỗ nào cũng đều có thể khai phát giác tánh của chúng ta. Tuần trước, tôi đến thăm viện nghiên cứu Trung ương, xem giáp cốt thuộc phòng trưng bày của tiên sinh Đổng Tác Tân. Đổng tiên sinh trước kia có một người bạn thân là tiên sinh Nghiêm Nhất Bình, cùng nghiên cứu giáp cốt văn với Đổng tiên sinh. Ông ta là giáo sư trường Đại học Đài Loan. Tôi liền hỏi người phụ trách quản lý hiện thời. Ông ta cho biết Nghiêm tiên sinh đã mất từ 5 năm trước. Thế mà tôi không biết. Nghiêm Nhất Bình và tôi rất thân thuộc. Về sau, ông ta mở một thư điếm, tức xưởng in các tác phẩm văn nghệ, cổ thư Trung Hoa tại Đài Loan, do thư điếm của ông ta in đầu tiên. Các bộ Thập Tam Kinh, Nhị Thập Ngũ Sử tôi được đọc lần đầu là do tiệm của ông ta in. Tôi đến chỗ ông ta mua sách, nên rất thân quen với ông ta. Mở thư điếm kiếm tiền rất nhiều, đại khái là trong 10 năm đầu kiếm được rất nhiều tiền. Đã kiếm được tiền, bèn thôi không dạy học nữa, tự nhiệm chức giáo sư, chuyên môn kinh doanh. Đại khái là trong vòng 10 năm, ông ta mua 50 căn nhà cho người khác thuê. Những căn nhà giá rẻ thời đó, nay vẫn còn khá tốt. Về sau, ông ta chuyên kinh doanh địa ốc. Tôi chẳng gặp mặt ông ta đã 20 năm. Tôi nghĩ nhất định là ông ta có 100-200 căn nhà. Đáng tiếc là chẳng thọ, đã chết rồi. Sống chẳng mang theo gì đến, chết chẳng mang theo được gì. Chẳng biết tài sản là bao nhiêu ức. Mở thư điếm, hễ kiếm được tiền bèn mua nhà. Đã nhiều năm gần ấy, tôi chẳng gặp ông ta. Nào ngờ ông ta đã chết từ 5 năm trước. Đời người vô thường, có tiền nhưng chẳng biết làm chuyện tốt. Lắm tài sản ngần ấy, chết đi cũng chẳng mang theo được một đồng nào, cũng chẳng mang theo được một căn nhà nào, vẫn phải lưu chuyển theo nghiệp, rất đáng thương. Thuở ấy, tôi vừa mới học Phật. Có một hôm, ông ta cùng tôi trò chuyện. Ông ta nói, kinh Phật thì kinh Kim Cang tôi đã xem qua. Tôi nói, ông nghĩ như thế nào? Ông ta đáp, chẳng có ý nghĩa gì, giống như hai thùng nước đổ qua đổ lại, lặp đi lặp lại. Một vị giáo sư đại học nổi tiếng đấy nha. Tôi nghe cảm thấy thật nực cười, ngu si điên đảo. Những chuyện giống như vậy rất thường thấy. Hãy nên giác ngộ, phải thường cảnh tỉnh chính mình. Pháp thế gian vô thường, có thể giác ngộ thì tính tâm và nguyện tâm tu hành của chúng ta sẽ kiên cố, nghiêm túc. Mấy câu tiếp theo đó rất trọng yếu. Cẩu năng toàn tánh khởi ư thuận tu, tắc duyên liễu nhị nhân, thành vi phước trí trang nghiêm, thị cố hành nhân thành Phật, nhi hữu tướng hảo vô biên, trí huệ vô biên. Nghĩa là nếu có thể toàn tánh khởi nơi thuận tu, thì nhân duyên và liễu nhân trở thành phước trí trang nghiêm. Vì thế hành nhân thành Phật bèn có tướng hảo vô biên, trí huệ vô biên. Mấy câu này rất quan trọng. Phải thuận tánh khởi tu. Tánh là gì? Tánh là thanh tịnh, bình đẳng, đại từ, đại bi. Chúng ta phải ghi nhớ và tu học những điều này. Trong tâm thanh tịnh, chẳng có mảy may ô nhiễm. Điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Vì vậy, thuận tánh tu tập duyên nhân và liễu nhân. Duyên nhân là thiện căn nhiều đời nhiều kiếp. Liễu nhân chính là trí huệ hiểu rõ trong hiện tiền. Cũng có thể nói là giác tánh. Này chúng ta nói người nào đó có ngộ tánh rất cao, tâm cảnh giác rất cao. Đối với giác tánh, người hiện thời nói là tánh cảnh giác cao, người ấy chẳng mê, đó là liễu nhân. Sau khi đã tu thành công, bèn biến thành tướng hảo vô biên. Tướng hảo vô biên do nhân duyên biến thành, trí huệ vô biên do liễu nhân biến thành, toàn là tánh đức tự tại hiện tiền. Toàn tùng tánh khởi ư nghịch tu, tác duyên liễu nhị nhân. Thành vi tội xuẩn trang nghiêm, thị cố chúng sanh đọa ngục. Vô luận ngục chi đại tiểu, nhất nhân diệt mãn, đa nhân diệt mãn. Sở hữu khổ cụ, tự nhiên nhi chí. Thử giai phả tư nghị chi ác trang nghiêm. Bất tùng ngoại lai, diệt tự tánh chi bổn cụ giả. Cố viết vô pháp bất cụ, vô pháp bất tạo. Nghĩa là, từ toàn tánh mà khởi lên nghịch tu, thì nhân duyên và liễu nhân sẽ trở thành sự trang nghiêm trong cảnh giới tội lỗi, ngu xuẩn. Vì thế, chúng sanh đọa địa ngục, bất luận là địa ngục lớn hay nhỏ, một người cũng đầy ắp trong ngục, mà nhiều người cũng đầy ắp. Tất cả những dụng cụ hành hình tự nhiên xuất hiện, những điều này đều là những thứ trang nghiêm xấu ác, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng đến từ bên ngoài, mà cũng là có sẵn trong tự tánh. Do đó nói, không pháp gì chẳng trọn đủ, không pháp nào chẳng tạo. Có thể thấy, y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới, thảy đều vốn sẵn có trong tự tánh, đều do tự tánh biến hiện. Tạo là biến hiện, đều chẳng phải đến từ bên ngoài, mà do quý vị một niệm thuận tánh hay một niệm trái nghịch. Sai biệt ở ngay chỗ này. Thuận thì là toàn bộ thuận, hay là bộ phận thuận. Do điều này mà có tứ thánh pháp giới sai biệt. Hoàn toàn thuận bèn thành Phật, bộ phận thuận bèn thành Bồ Tát, ít phần thuận sẽ là thanh văn, duyên giác. Trái nghịch cũng giống như vậy. Hoàn toàn trái nghịch bèn là A Tỳ địa ngục. Nhiều phần trái nghịch là ba ác đạo, ít phần trái nghịch là hai đường nhân thiên. Tùy thuộc thuận hay nghịch tự tánh. Vì sao 10 pháp giới hình thành? Đạo lý ở ngay nơi đây. Đoạn này nói rất hay. Chúng ta lại xem đoạn văn kế tiếp. Hãy xem dòng thứ 3 trong trang 102. Đây là khoa văn, tức lời nhận định về khoa phán, không phải là lời sớ văn, lời sớ giải. Đáng lẽ phải in chữ thứ nhất thấp hơn, họ lại nâng cao lên, sai mất rồi. Trong phần nhận định về khoa phán đã viết, tựu trung vi nhị, có nghĩa là trong vấn đề lớn này sẽ chia thành hai đề mục nhỏ. Sơ nhĩ thời hạ, chánh minh sát phụ, thứ vấn thủ môn nhân hạ, minh dục hại mẫu. Thứ nhất là từ chữ lúc ấy trở đi, là nói vua A Xà Thế giết cha. Kế đó là từ chữ hỏi kẻ giữ cửa trở đi, nói rõ nhà vua muốn hại mẹ. Đây là trình bày nhân duyên hưng khởi giáo pháp của bản kinh này. Do vua A Xà Thế giết cha hại mẹ, chúng ta hãy xem kinh văn. Dưới đoạn kinh văn này có lời chú giải, quý vị hãy tự xem, do chẳng khó hiểu nên chẳng cần giới thiệu. Kinh văn thuộc trang 103, kể từ hàng thứ 3 đến từ dưới lên. Nhĩ thời vương xá đại thành, hữu nhất thái tử, danh A Xà Thế. Tùy thuận điều đạt ác hữu chi giáo, thâu chấp phụ dương tần bà sa la, u bế trí ư thất trùng thất nội, chế chư quần thần, nhất bất đắc vãn. Nghĩa là, khi ấy, trong đại thành Dương Xá, có một thái tử tên là A Xà Thế, nghe theo lời dạy của bạn ác là điều đạt, bắt giữ phụ dương tần bà sa la, nhốt kín trong một căn nhà có 7 lớp cửa, cấm ngặt các quần thần không ai được đến đó. Này ta gọi chuyện này là chánh biến. Đạo chánh, chánh biến trong cung đình. Cuộc chánh biến này là con đoạt quyền cha, chẳng phải là người ngoài, mà là con cái đoạt quyền. Nói thật ra, ngôi vua của cha trong tương lai nhất định truyền cho ông ta, nhưng ông ta chẳng chờ nổi. Còn chưa truyền, ông ta đã muốn làm vua ngay. Vì sao ông ta chẳng chờ nổi? Có kẻ xúi dục, người ấy là ai? Đề Bà Đạt Đa. Gặp phải một người như vậy. Đề Bà Đạt Đa là anh của tôn giả A Nan, là anh ruột, là em họ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Người này hết sức thông minh. Đức Phật có 32 tướng, ông ta có 30 tướng, nên nhìn cũng hết sức đẹp đẽ. Tuy hết sức thông minh, nhưng tâm thuật bất chánh. Nói theo kiểu hiện thời là thích chơi trội, là một người như thế đó, chẳng thật thà cho lắm. Vì lẽ đó, ông ta khá ganh ghét Thích Ca Mâu Ni Phật, hy vọng trong tương lai chính mình thành Phật, thay thế Đức Phật. Ông ta muốn học thần thông, nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng dạy. Ông ta tìm đến đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật. Những vị như Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất cũng đều chẳng dạy. Cuối cùng tìm tới A Nan. Ngài A Nan dò thấy ông ta là anh mình, vì A Nan chỉ chứng đắc sơ quả Tu Đà Hoàn, chẳng có năng lực quan sát căn tánh của anh mình, nên đem phương pháp tu thần thông dạy ông ta. Chẳng bao lâu ông ta tu thành ngũ thông, lợi dụng thần thông để dụ dỗ mê hoặc thái tử A Xà Thế. Thương lượng với thái tử, ông ta nói: Ngài hãy giết cha để làm quốc vương, tôi hại chết Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi thành Phật. Ngài là Tân Vương, tôi là Tân Phật. Hai người chúng ta cùng nhau giáo hóa người đời trên thế gian, há chẳng phải là chuyện tốt đẹp ư? Vua A Xà Thế nghe lời ấy, mắc bẫy của ông ta, thật sự đem cha nhốt lại, nhốt trong thất trùng thất nội, tức là qua 7 tầng canh giữ. Ra lệnh bất luận kẻ nào cũng chẳng được gặp mặt, chẳng cho ai đến thăm, nhằm mục đích khiến cho vua cha chết đói. Dùng phương pháp này, nhắc tới một đoạn nhân duyên như vậy. Nhân duyên trong đoạn này cũng được nói rất cặn kẽ trong phần chú giải. Trong chú giải có mấy câu tôi phải trao đổi cùng với các đồng tu đôi chút. Trang 105, hàng thứ 5, xem từ hai câu tiếp theo đó. Như thử đảng sự, giai thị đại sĩ thiện quyền hiện hóa, hành ư phi đạo, thông đạt Phật đạo. Chúng sanh căn tánh bất đồng, nhập đạo hữu dị, nhất nghịch nhất thuận, hoàng đạo ích vật, thị hạnh vô gián, nhi vô não khuể, xà vương hiện nghịch, vì tức ác nhân, linh bất khởi nghịch. Nghĩa là những chuyện như thế đều do bậc đại sĩ quyền biến, thiện xảo hóa hiện, làm chuyện trái nghịch đạo lý, hồng khiến cho chúng sanh thông đạt Phật đạo. Chúng sanh căn tánh bất đồng, nhập đạo sai khác, một đằng nghịch một đằng thuận. Do hoằng dương đạo lợi lạc chúng sanh nên thị hiện hạnh vô gián, nhưng chẳng có ưu não sân khỏe. Vua A Xà Thế thị hiện hạnh ác nghịch nhằm ngăn chức những kẻ ác, khiến cho họ chẳng dấy lên những hạnh ác nghịch. Đoạn văn này có ý nghĩa giống như cách nhìn chuyện Tần Cối hại Nhạc Phi mà tôi vừa mới nói. Vì thế, những chuyện trong cảnh giới đúng là chẳng có thiện, ác, đúng, sai. Thiện, ác, đúng, sai, đích xác là do phân biệt, chấp trước trong tự tâm của chúng ta. Lìa khỏi hết thảy phân biệt, chấp trước thì mới có thể thấy chân tướng của thế gian và xuất thế gian. Hết thảy chúng sanh có căn tánh khác nhau. Có những chúng sanh phải dùng thiện pháp nhu hòa để tiếp dẫn thì họ có thể nhập Phật môn. Có những chúng sanh phải dùng ác pháp thì mới có thể tiếp dẫn họ nhập Phật môn. Quý vị thấy tướng thị hiện của các Bồ Tát trong Phật môn. Lấy ngày Quán Âm Bồ Tát để nói, Quán Âm Bồ Tát thị hiện tại Trung Hoa, tướng mạo vô cùng nhu hòa, quá nữa là tướng người nữ, do từ bi thương xót nên hiện tướng ấy. Quý vị đến Tây Tạng hoặc Ấn Độ để xem tượng đất của Quán Âm Bồ Tát, đôi khi mặt xanh, nanh nhọn, đáng sợ hãi cùng cực, nhưng đó cũng chính là hình tướng của Quán Âm Bồ Tát. Thật vậy, nên dùng phương pháp gì để độ được, liền thị hiện phương pháp ấy. Có thiện độ, có ác độ, nhưng đạt đến mục tiêu cuối cùng thì là một. Trong hội này, nói thật ra, có phải vua A Xà Thế thật sự là như vậy hay không? Chưa hề. Bồ Tát tái lai, diễn tuồng. Một người đóng vai mặt trắng, tức vai chánh diện, vai thiện. Một người khác đóng vai mặt đen, tức vai phản diện, vai ác. Các ngài đang diễn tuồng, diễn cho chúng ta xem, khiến cho chúng ta giác ngộ. Các ngài diễn tướng thế gian, khiến cho chúng ta từ sự biểu diễn ấy mà thấu hiểu tướng của thế gian sâu đậm hơn, nhận thức rõ ràng hơn. Do đó mới có thể thực sự tỉnh ngộ, đoạn tuyệt nỗi tham luyến đối với pháp thế gian, nhất tâm tu đạo. Vì vậy, những người ấy đều là bậc đại quyền thị hiện. Nhưng những gì các ngài biểu diễn đều là thật, chẳng giả. Chẳng hạn như các ngài thị hiện ác hạnh, xác thực là đáng đọa trong địa ngục vô gián. Về sau, do sám hối, bèn có thể thượng phẩm trung sanh. Tuyệt đối chớ nên nói đó là Bồ Tát tái lai biểu diễn, chưa chắc đã là thật. Nếu chúng ta hiểu như vậy thì sai mất rồi. Sự biểu diễn của ngài là thật. Dẫu chúng ta tạo trọng tội ngũ nghịch mà chí tâm sám hối thì cũng có thể vãng sanh. Điều này tương ứng với ý nghĩa trong kinh này. Chẳng trái nghịch, pháp môn này quả thật có thể độ chúng sanh khổ sở cùng cực trong địa ngục viên thành Phật đạo. Chúng sanh ác cùng cực, khổ cùng cực, do chí tâm sám hối niệm Phật giảng sanh, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, sẽ thuộc phẩm vị nào? Không nhất định, không thể đoán định chắc chắn họ thuộc loại hạ phẩm hạ sanh. Chưa chắc, tùy thuộc sức sám hối của người ấy. Nếu sức mạnh sám hối của người ấy đặc biệt to lớn, phẩm vị bèn lập tức tăng cao. Chuyện này cũng chẳng thể nghĩ bàn, đúng là pháp khó tin. Có người nói, người này tu hành suốt cả một đời, tu hành rất khá, phẩm vị cao, mọi người đều công nhận đúng là chẳng có vấn đề gì. Nhưng người làm nhiều điều xấu dường ấy, một niệm sám hối mà phẩm vị cũng cao, thật không công bằng. Chúng ta nhìn cách nào cũng đều thấy không công bằng. Nói chung, chẳng nghĩ ra đạo lý ở chỗ nào. Thật ra, lý ấy rất sâu. Xác thực là có căn cứ lý luận viên mãn. Nhưng chúng ta không hiểu. Vì chúng ta là nhục nhãn phàm phu, chỉ thấy sự thị hiện bên ngoài, chẳng hiểu rõ lý. Nhân quả trong quá khứ cũng chẳng hiểu rõ. Kẻ ấy suốt đời này là người ác, nhưng trong nhiều đời nhiều kiếp là người tốt. Trong nhiều đời nhiều kiếp đã tu không ít công đức, chẳng thể một nét bút sổ toẹt được. Chúng ta chẳng có thần thông, chẳng biết sự tu học của những chúng sanh ấy trong đời quá khứ. Do đó, cuối lời chú giải, câu cuối cùng nơi hàng thứ ba trong trang 106 đã nhắc nhở chúng ta. Điều đạt, tức là Đề Bà Đạt Đa, A Xà, Tần Bà, Vi Đề, Giai Thị Đại Quyền, hiện nghịch, hiện thuận, lợi ích chúng sanh. Nghĩa là A Xà Thế, Tần Bà Sa La, Vi Đề Hy đều là bậc đại quyền, thị hiện hạnh thuận nghịch đều nhằm lợi ích chúng sanh. Đại quyền là bậc Bồ Tát thị hiện, là Đại Thừa Bồ Tát quyền xảo phương tiện thị hiện cho chúng ta thấy. Giống như diễn tuồng, trên sân khấu các ngài sắm vai diễn nào, thật ra thảy đều là Đại Bồ Tát. Vì lẽ đó, thuở ấy, Đức Phật xuất hiện trên thế gian là đóng một vở tuồng cho chúng ta, là những kẻ đang mê hoặc điên đảo xem. Nhắc nhở chúng ta điều này, khiến cho chúng ta đối với những nhân vật này, tâm địa có thể sanh khởi tâm bình đẳng, cung kính. Mục đích ở chỗ này, chớ nên phân biệt chấp trước, người này là người tốt, kẻ kia là người xấu. Quý vị chớ nên khởi lên ý niệm ấy. Hễ khởi lên ý niệm ấy, tức là đã sai lầm. Vì sao? Vì đã rơi vào phân biệt chấp trước, sai mất rồi. Tâm chúng ta chẳng thanh tịnh. Chúng ta lại xem phần kinh văn tiếp theo. Quốc Thái Phu Nhân danh Vi Đề Hy. Quốc Thái Phu Nhân tên là Vi Đề Hy. Đây là Vương Hậu. Cung kính Đại Vương, tháo dục thanh tịnh, dĩ tô mật hòa sao, dụng đồ kỳ thân, chư anh lạc trung thịnh bồ đào tương, mật dĩ thượng vương. Do cung kính đại vương nên tắm gội thanh tịnh, dùng tô mật trộn với bột rang để bôi lên thân, trong các chuỗi đeo đựng nước nho, ngầm chân lên vua. Quốc vương đã bị giam kín, bất cứ ai đều chẳng thể gặp mặt, đoạn tuyệt thực phẩm, sanh mạng lâm nguy. Hoàng hậu rất thông minh, khi ấy trừ bà ta ra, chẳng ai có thể cứu được nhà vua. Nhưng thức ăn lẫn đồ uống đều chẳng được đem vào, canh cửa rất nghiêm, chẳng cho đem vào. Dùng phương pháp gì? Dùng mật và sao. Sao là bột rang, người Đài Loan gọi sao là miếng trà. Dùng mật trộn thành chất dính để trét lên người, bước vào trong ngục lính canh sẽ chẳng kiểm tra được. Vào tới bên trong lại gỡ ra cho vua tần bà ăn. Anh lạc là đồ trang sức để đeo, bên trong đồ trang sức trống rỗng, giống như đồ đựng sữa, chứa thức uống trong ấy. Mang vào như vậy đó, vì thế vua tần bà do có thức ăn nên có thể giữ được tánh mạng. Dĩ thời đại dương thật sao, ẩm tương, cầu thủy thấu khẩu, thấu khẩu tất dĩ, hiệp trưởng cung kính, hướng kỳ xà quật sơn, giao lễ thế tôn, nhi tác thị ngôn. Đại mục kiền liên, thị ngô thân hữu, nguyện hưng từ bi, thọ ngã bát giới. Thời mục kiền liên như ưng chuẩn phi, tật chí vương sở, nhật nhật như thị, thọ vương bát giới. Thế tôn diệt khiển tôn giả Phú Lâu Na, thị vương thuyết pháp. Nghĩa là, lúc bấy giờ, đại vương ăn bột rang, uống nước ép, xin nước súc miệng. Súc miệng xong xuôi, chắp tay cung kính, hướng về núi Kỳ Xà Quật, bái vọng Đức Thế Tôn, bạch như thế này: Ngài Đại Mục Kiền Liên là thân hữu của con, nguyện hãy giấy lòng từ bi, truyền cho con bát quan trai giới. Khi ấy, Ngài Mục Kiền Liên như chim ưng, chim ó bay liện, nhanh chóng đến chỗ nhà vua, mỗi ngày đều như thế, truyền bát quan trai giới cho nhà vua. Đức Thế Tôn cũng sai tôn giả Phú Lâu Na thuyết pháp cho nhà vua. Quốc vương gặp đại nạn này cũng đau khổ chẳng thể chịu nổi. Tuy được bí mật chuyển đạt đồ ăn thức uống, nên có cái để ăn uống, nhưng trong cung đình cũng sám hối cầu Phật giúp đỡ. Nhưng nhà vua cầu Phật vẫn chẳng cầu sanh tịnh độ, chẳng khởi ý niệm ấy, chỉ mong cầu Phật truyền giới, truyền bát quan trai giới là hành pháp để người tại gia tu hạnh xuất gia. Thời hạn của bát quan trai giới là một ngày một đêm. Hết một ngày một đêm liền viên mãn. Ngày hôm sau là phải thọ lần nữa, có thể thọ mỗi ngày. Nếu chẳng có thầy, không có người xuất gia, chính mình có thể đối trước Phật Bồ Tát tự thọ. Vì thế, hành pháp này có khai duyên, nghĩa là hễ có người xuất gia truyền cho quý vị thì rất tốt. Chẳng có người xuất gia thì chính mình có thể đối trước Phật, Bồ Tát phát nguyện thọ trì. Tám giới ấy gồm tám điều giới và một điều về trai, nên gọi là bát quan trai giới. Trai là ăn một bữa trưa, chẳng ăn sau bữa trưa. Bát quan trai giới thật sự thì sáng sớm ăn thứ gì cũng không được. Sáng sớm cũng chớ nên ăn, mỗi ngày ăn một bữa. Sau giữa ngọ, tức là sau giữa trưa, có thể uống nước, nhưng trong nước chẳng thể có chất trầm lắng. Như sữa thì chẳng thể uống, vì sữa có chất trầm lắng. Sữa đậu nành cũng chẳng thể uống, vì sữa đậu nành cũng có chất trầm lắng. Có thể uống gì? Có thể uống mật. Mật và nước chẳng có chất trầm lắng. Uống nước đường cũng được. Vì vậy, đối với bát quan trai giới, trai hết sức nghiêm ngặt, trai lẫn giới đều nghiêm ngặt. Đó là cuộc sống của người xuất gia thuở Phật tại thế. Chúng ta sống một ngày theo cách sống ấy. Trung ở đây là giữa trưa, chẳng phải là ngọ. Người hiện thời nói trì ngọ, đó là sai lầm. Ngọ là giờ ngọ, từ 11 giờ đến 1 giờ đều thuộc về giờ ngọ. 1 giờ chiều thì mặt trời đã qua khỏi giữa trưa từ lâu. Vì vậy, người ấy, tức người trì bát quan trai giới, là sao giữa trưa chẳng ăn, chẳng phải là ăn vào giờ ngọ. Thời gian giữa trưa mỗi ngày khác nhau. Xưa kia dùng đồng hồ mặt trời để tính toán thời gian giữa trưa. Hiện thời thuận tiện hơn xưa kia. Hiện thời dùng gì? Nếu là người trì ngọ, sẽ dùng nhật lịch thiên văn. Đài thiên văn mỗi năm đều phát hành. Trong nhật lịch thiên văn có ghi chép mỗi ngày, nhằm tháng mấy, ngày mấy, thời gian đúng giữa trưa vào đúng mấy giờ, mấy phút, mấy giây, viết rất rõ ràng. Nhất định phải thọ trai trước khi ấy. Hễ quá một giây, tức là đã phá trai, đã phá bát quan trai. Vì thế, đây là một chuyện rất phiền phức. Hiện thời có rất nhiều người trì ngọ, đó là làm cho có tiếng mà thôi. Chứ thật ra cả trai lẫn giới đều bị phá sạch cả rồi. Buổi tối ăn hoa quả đã phá giới, vì hoa quả có chất bã. Buổi tối uống cốc sữa thì cũng đã phá giới. Người ấy trọn chẳng hiểu, những thứ ấy đều chẳng được dùng. Phàm là những gì có chất trầm lắng đều chẳng uống được. Đó là sống cuộc đời của người xuất gia trong một ngày. Quốc vương bị người ta giam kín nơi đó, đau khổ chẳng chịu đựng nổi. Nghĩ ta phải tu phước, trong đời quá khứ đã tạo tội nghiệp quá nhiều, chẳng tu phước. Bèn cầu tôn giả Mục Kiền Liên, chẳng dám cầu Phật. Mong mỏi học trò của Đức Phật đến giúp nhà vua thọ giới. Ngài Mục Kiền Liên và nhà vua có quan hệ thân thích. Vua vừa động một niệm, Đức Phật liền biết, liền ngay lập tức sai Mục Kiền Liên truyền giới cho vua, hồng mãn nguyện cho ông ta. Lại sai Phú Lâu Na đến thuyết pháp, chỉ dạy, cho nhà vua khỏi đau khổ vì tịch mịch mà suy nghĩ lung tung. Đức Phật nghĩ rất chu đáo, phải hai vị ấy đến chiếu cố giúp đỡ nhà vua. Chúng ta nghỉ ngơi mấy phút.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. chúng Phật tử đạo tràng Tịnh Độ, Nam Mô A Di Đà Phật.